Chương 3: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, giai đoạn 1945-1975. A. Giới thiệu bài học. 1. Tầm quan trọng của bài. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược là một trong những nội dung trọng tâm về quá trình lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân. Chương này làm rõ quá trình hình thành phát triển đường lối chiến tranh nhân dân, bảo vệ tổ quốc trong hai cuộc kháng chiến với những chiến thắng oanh liệt trong lịch sử dân tộc Việt Nam, đánh giá tổng kết những bài học kinh nghiệm quý giá trong quá trình đảng lãnh đạo sự nghiệp đấu tranh bảo vệ tổ quốc. 2. Nội dung chính của bài. Thứ nhất, chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng giai đoạn 1945-1946, kết quả, ý nghĩa và bài học kinh nghiệm. Thứ hai, đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và xây dựng chế độ dân chủ nhân dân giai đoạn 1946-1954, kết quả, ý nghĩa và bài học kinh nghiệm. Thứ ba, đường lối chiến lược chung của cách mạng Việt Nam được hoàn chỉnh ở Đại hội Đảng lần thứ ba vào tháng 9 năm 1960. Thứ tư, đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước, kết quả, ý nghĩa và bài học kinh nghiệm. Ba, nội dung khó. Cơ sở khoa học của đường lối mà đảng đã đề ra cho từng thời kỳ cách mạng. Chủ trương kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Những bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đường lối của đảng. Phần B, tóm tắt kiến thức của bài học. Một, la mã, đường lối xây dựng, bảo vệ chính quyền và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược giai đoạn 1945-1954. Một nhỏ, chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng giai đoạn 1945-1946. A nhỏ, hoàn cảnh lịch sử. Thuận lợi. Trên thế giới, hệ thống xã hội chủ nghĩa được hình thành, phong trào giải phóng dân tộc ngày càng lan rộng, phong trào dân chủ và hòa bình cũng đang vươn lên mạnh mẽ. Ở trong nước, chính quyền cách mạng được thành lập, toàn dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của đảng và Hồ Chủ tịch. Khó khăn. Nạn đói, sự thiếu hụt về tài chính, nạn dốt và giặc ngoại xâm là những hiểm họa đối với chế độ mới, vận mệnh dân tộc như ngàn cân treo sợi tóc. B nhỏ, chủ trương kháng chiến kiến quốc của đảng. Ngày 25 tháng 11 năm 1945, đảng ra chỉ thị về kháng chiến kiến quốc đã chỉ rõ. Mục tiêu của cách mạng Việt Nam lúc này vẫn là dân tộc giải phóng. Khẩu hiệu lúc này là dân tộc trên hết, tổ quốc trên hết. Kẻ thù chính là thực dân Pháp xâm lược, phải tập trung ngọn lửa đấu tranh vào chúng. Bốn nhiệm vụ chủ yếu và cấp bách là củng cố chính quyền, chống thực dân Pháp xâm lược, bài trừ nội phản, cải thiện đời sống cho nhân dân. Kiên trì thực hiện nguyên tắc thêm bạn bớt thù. Xây nhỏ, kết quả, ý nghĩa và bài học kinh nghiệm. Kết quả, đã xây dựng được nền móng cho một chế độ mới, phát động phong trào, tăng gia sản xuất, nạn đói cơ bản được đẩy lùi. Phong trào diệt dốt, nâng cao dân trí được thực hiện sôi nổi. Thực hiện sách lược hòa hoãn với kẻ thù, tranh thủ thời gian xây dựng lực lượng. Ý nghĩa, bảo vệ được nền độc lập của đất nước, giữ vững chính quyền cách mạng, xây dựng được nền móng cho một chế độ mới. Nguyên nhân thắng lợi. Đảng đã đánh giá đúng tình hình và kịp thời đề ra chủ trương kháng chiến kiến quốc đúng đắn. Bài học kinh nghiệm, đảng đã biết dựa vào dân để xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng, triệt để lợi dụng mâu thuẫn trong nội bộ kẻ thù, tận dụng khả năng hòa hoãn để xây dựng lực lượng sẵn sàng đối phó khi kẻ địch bội ước. Hai nhỏ, đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược giai đoạn 1946-1954. A. Hoàn cảnh lịch sử. Tháng 11 năm 1946, quân Pháp liên tiếp mở các cuộc tấn công vào Hải Phòng, Lạng Sơn, Đà Nẵng và tàn sát đồng bào ta ở Hà Nội. Pháp gửi tối hậu thư đòi ta tước vũ khí của tự vệ Hà Nội để cho chúng kiểm soát an ninh trật tự ở thủ đô. Trước tình hình đó, đảng đã chủ động phát động cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. B nhỏ, nội dung đường lối kháng chiến. Mục đích, đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược, giành thống nhất và độc lập. Tính chất, cuộc kháng chiến của dân tộc ta là một cuộc chiến tranh cách mạng của nhân dân, chiến tranh chính nghĩa vì tự do, độc lập, dân chủ và hòa bình. Phương châm tiến hành kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài dựa vào sức mình là chính. Kháng chiến toàn dân là huy động sức người, sức của vô tận của nhân dân, cả nước đánh giặc, toàn dân là lính. Kháng chiến toàn diện là đánh địch về mọi mặt, chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, ngoại giao. Kháng chiến lâu dài là để chống âm mưu đánh nhanh, thắng nhanh của thực dân Pháp, để có thời gian chuyển hóa tương quan lực lượng từ chỗ ta yếu hơn địch đến chỗ ta mạnh hơn địch, đánh thắng địch. Dựa vào sức mình là chính. Vì ta bị bao vây bốn phía, chưa được nước nào giúp đỡ nên phải tự lực cánh sinh. Triển vọng kháng chiến, mặc dù lâu dài gian khổ khó khăn, song nhất định thắng lợi. Đại hội 2 của đảng vào tháng 2 năm 1951 đã quyết định đưa đảng ra hoạt động công khai, lấy tên là Đảng Lao động Việt Nam và thông qua chính cương của đảng. Ba nhỏ, kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm. A nhỏ, kết quả và ý nghĩa lịch sử. Kết quả, về chính trị, đảng ra hoạt động công khai đã có điều kiện kiện toàn tổ chức, tăng cường sự lãnh đạo đối với cuộc kháng chiến. Khối đại đoàn kết toàn dân phát triển lên một bước mới. Về quân sự, liên tiếp giành được thắng lợi trong các chiến dịch mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Về ngoại giao, ngày 21 tháng 7 năm 1954, Hiệp định Geneva về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương được ký kết. Ý nghĩa lịch sử, đối với nước ta, việc đề ra và thực hiện thắng lợi đường lối kháng chiến, xây dựng chế độ dân chủ nhân dân đã làm thất bại cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp, được đế quốc Mỹ giúp sức. Giải phóng hoàn toàn miền Bắc, tạo điều kiện để miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, tăng thêm niềm tự hào dân tộc cho nhân dân ta và nâng cao uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Đối với quốc tế, thắng lợi đó đã cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới, mở rộng địa bàn, tăng thêm lực lượng cho chủ nghĩa xã hội và cách mạng thế giới, mở ra sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên thế giới. B nhỏ, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm. Nguyên nhân thắng lợi, có sự lãnh đạo đúng đắn của đảng đã huy động được sức mạnh toàn dân đánh giặc. Có lực lượng vũ trang gồm 3 thứ quân, ngày càng vững mạnh, chiến đấu dũng cảm, mưu lược, tài trí. Có chính quyền dân chủ nhân dân, của dân, do dân và vì dân được giữ vững, củng cố và lớn mạnh. Có sự đoàn kết chiến đấu keo sơn giữa 3 dân tộc Việt Nam, Lào, Campuchia, đồng thời có sự ủng hộ giúp đỡ to lớn của các nước xã hội chủ nghĩa và nhân dân các nước yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Bài học kinh nghiệm, thứ nhất, đề ra đường lối đúng đắn và quán triệt sâu rộng, đường lối đó cho toàn đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện. Thứ hai, kết hợp chặt chẽ, đúng đắn nhiệm vụ chống đế quốc với nhiệm vụ chống phong kiến và xây dựng chế độ dân chủ nhân dân. Thứ ba, thực hiện phương châm vừa kháng chiến vừa xây dựng chế độ mới, xây dựng hậu phương ngày càng vững mạnh. Thứ tư, quán triệt tư tưởng, chiến lược, kháng chiến, gian khổ và lâu dài, đồng thời tích cực, chủ động đề ra và thực hiện phương thức tiến hành chiến tranh và nghệ thuật quân sự sáng tạo, kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh ngoại giao. Thứ năm, tăng cường công tác xây dựng đảng, nâng cao sức chiến đấu và hiệu lực lãnh đạo của đảng trong chiến tranh. Hai La Mã, đường lối kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thống nhất, tổ quốc, giai đoạn 1954 đến 1975. Một nhỏ, đường lối trong giai đoạn 1954-1964. A nhỏ, bối cảnh lịch sử của cách mạng Việt Nam sau tháng 7 năm 1954. Thuận lợi, hệ thống xã hội chủ nghĩa tiếp tục lớn mạnh, phong trào giải phóng dân tộc phát triển, phong trào hòa bình dân chủ lên cao, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng làm căn cứ địa chung cho cả nước. Khó khăn, đế quốc Mỹ có tiềm lực kinh tế quân sự hùng mạnh, âm mưu làm bá chủ thế giới với các chiến lược toàn cầu phản cách mạng. Thế giới bước vào thời kỳ chiến tranh lạnh, chạy đua vũ trang giữa hai phe xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa. Xuất hiện sự bất đồng trong hệ thống xã hội chủ nghĩa. Đất nước ta bị chia làm hai miền với hai chế độ chính trị xã hội khác nhau. B nhỏ, quá trình hình thành, nội dung và ý nghĩa của đường lối. Quá trình hình thành và nội dung đường lối. Tháng 9 năm 1954, Bộ Chính trị ra nghị quyết về tình hình mới, nhiệm vụ mới và chính sách mới của đảng. tháng 1 năm 1959, Hội nghị Trung ương lần thứ 15 của Đảng ra nghị quyết về cách mạng miền Nam, chỉ rõ: cách mạng Việt Nam do Đảng ta lãnh đạo bao gồm hai nhiệm vụ chiến lược: cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam. Con đường phát triển cơ bản của cách mạng Việt Nam ở miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân. Đại hội lần thứ 3 vào tháng 9 năm 1960 của Đảng đã hoàn chỉnh đường lối chiến lược chung của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới. Nhiệm vụ chung: tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đồng thời đẩy mạnh cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, thực hiện thống nhất nước nhà. Mục tiêu chung: hòa bình, thống nhất tổ quốc. Mối quan hệ của cách mạng hai miền: hai nhiệm vụ chiến lược của hai miền có quan hệ mật thiết với nhau và có tác dụng thúc đẩy lẫn nhau. Vai trò nhiệm vụ của cách mạng mỗi miền: cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc giữ vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển của toàn bộ cách mạng Việt Nam và đối với sự nghiệp thống nhất nước nhà. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam giữ vai trò quyết định trực tiếp đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc Mỹ và bè lũ Tay Sai, thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà. Triển vọng của cách mạng Việt Nam: cuộc đấu tranh nhằm thực hiện thống nhất nước nhà là một quá trình đấu tranh cách mạng gay go, gian khổ, phức tạp và lâu dài. Nhưng thắng lợi cuối cùng nhất định thuộc về nhân dân ta. Nam Bắc nhất định sum họp một nhà, cả nước sẽ đi lên chủ nghĩa xã hội. Ý nghĩa của đường lối: đường lối của Đại hội 3 thể hiện tư tưởng chiến lược của Đảng là giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vừa phù hợp với cả nước và phù hợp với tình hình quốc tế, nên đã tạo ra được sức mạnh tổng hợp để dân tộc ta đủ sức đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đường lối chung của cách mạng Việt Nam đã thể hiện tinh thần độc lập, tự chủ và sáng tạo của Đảng. Đường lối trên là cơ sở để Đảng chỉ đạo quân dân ta phấn đấu giành được những thành tựu to lớn trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thắng lợi chống các chiến lược, chiến tranh của đế quốc Mỹ và Tay Sai ở miền Nam. Hai nhỏ, đường lối trong giai đoạn 1965-1975. Hai nhỏ, bối cảnh lịch sử. Đầu năm 1965, để cứu vãn nguy cơ sụp đổ của chế độ Sài Gòn và sự phá sản của chiến lược, chiến tranh đặc biệt, đế quốc Mỹ đã ào ạt đưa quân Mỹ và quân các nước chư hầu vào miền Nam, tiến hành cuộc chiến tranh cục bộ với quy mô lớn, đồng thời dùng không quân, hải quân, hùng hổ tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại đối với miền Bắc. Trước tình hình đó, Đảng quyết định phát động cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trên phạm vi toàn quốc. B nhỏ, quá trình hình thành, nội dung và ý nghĩa của đường lối. Quá trình hình thành và nội dung đường lối: Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 9 vào tháng 11 năm 1963 khẳng định đấu tranh chính trị, đấu tranh vũ trang đi đôi, cả hai đều có vai trò quyết định cơ bản, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu mới của đấu tranh vũ trang. Đối với miền Bắc, hội nghị tiếp tục xác định trách nhiệm là căn cứ địa, hậu phương đối với cách mạng miền Nam, đồng thời nâng cao cảnh giác, triển khai mọi mặt, sẵn sàng đối phó với âm mưu đánh phá của địch. Trước hành động gây chiến tranh cục bộ ở miền Nam, tiến hành chiến tranh phá hoại ra miền Bắc của đế quốc Mỹ, Hội nghị Trung ương lần thứ 11 vào tháng 3 năm 1965 và lần thứ 12 vào tháng 12 năm 1965 đã tập trung đánh giá tình hình và đề ra đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước trên cả nước. Về nhận định tình hình và chủ trương chiến lược, Trung ương Đảng cho rằng cuộc chiến tranh cục bộ mà Mỹ đang tiến hành ở miền Nam vẫn là một cuộc chiến tranh xâm lược thực dân mới, buộc phải thực thi trong thế thua, thế thất bại và bị động, cho nên nó chứa đựng đầy mâu thuẫn về chiến lược. Từ sự phân tích và nhận định đó, Trung ương Đảng quyết định phát động cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trong toàn quốc, coi chống Mỹ cứu nước là nhiệm vụ thiêng liêng của cả dân tộc, từ Nam chí Bắc. Quyết tâm và mục tiêu chiến lược: nêu cao quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược trong bất kỳ tình huống nào. Phương châm chỉ đạo chiến lược: thực hiện kháng chiến lâu dài, dựa vào sức mình là chính, càng đánh càng mạnh. Tư tưởng chỉ đạo và phương châm đấu tranh ở miền Nam: giữ vững và phát triển thế tiến công, kiên quyết tiến công và liên tục tiến công, tiếp tục kiên trì phương châm đấu tranh quân sự kết hợp với đấu tranh chính trị, triệt để vận dụng ba mũi giáp công. Tư tưởng chỉ đạo đối với miền Bắc: chuyển hướng xây dựng kinh tế, bảo vệ vững chắc miền Bắc, động viên sức người, sức của ở mức cao nhất để chi viện cho cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam. ý nghĩa của đường lối. Đường lối trên thể hiện quyết tâm đánh Mỹ và thắng Mỹ, tinh thần cách mạng tiến công, tinh thần độc lập, tự chủ, sự kiên trì mục tiêu giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc, phản ánh đúng ý chí nguyện vọng chung của toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta. Thể hiện tư tưởng nắm vững, dương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tiếp tục tiến hành đồng thời và kết hợp chặt chẽ hai chiến lược cách mạng trong cả nước. Đó là đường lối chiến tranh nhân dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình là chính, được phát triển trong hoàn cảnh mới, tạo nên sức mạnh để dân tộc ta đủ sức đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Ba nhỏ, kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm. A nhỏ, kết quả và ý nghĩa lịch sử. Kết quả, ở miền Bắc, thực hiện đường lối chủ trương của đảng, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội đã đạt được những thành tựu đáng tự hào. Quân dân miền Bắc đã đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ và chi viện đắc lực cho cách mạng miền Nam. Ở miền Nam, với sự lãnh đạo đúng đắn của đảng, quân dân ta đã lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ và Tay Sai, giải phóng hoàn toàn miền Nam. Ý nghĩa lịch sử. Ý nghĩa lịch sử đối với nước ta, kết thúc thắng lợi 21 năm chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ trên phạm vi cả nước, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc ta, góp phần quan trọng vào việc nâng cao uy tín của đảng và dân tộc Việt Nam trên trường quốc tế. Ý nghĩa đối với cách mạng thế giới, đã đập tan cuộc phản kích lớn nhất của chủ nghĩa đế quốc vào chủ nghĩa xã hội và cách mạng thế giới, phá vỡ một phòng tuyến quan trọng của chúng ở khu vực Đông Nam Á, cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh vì độc lập dân tộc, dân chủ tự do và hòa bình phát triển của nhân dân thế giới. B nhỏ, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm. Nguyên nhân thắng lợi, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cuộc chiến đấu đầy gian khổ hy sinh của nhân dân và quân đội cả nước, đặc biệt là của cán bộ chiến sĩ và hàng chục triệu đồng bào yêu nước ở miền Nam. Có miền Bắc xã hội chủ nghĩa, hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ của hậu phương lớn, hết lòng hết sức chi viện cho tiền tuyến lớn, miền Nam đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Tình đoàn kết chiến đấu của nhân dân ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và sự ủng hộ, sự giúp đỡ to lớn của các nước xã hội chủ nghĩa anh em, sự ủng hộ nhiệt tình của chính phủ và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới, kể cả nhân dân tiến bộ Mỹ. Bài học kinh nghiệm. Một là đề ra và thực hiện đường lối dương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội nhằm huy động sức mạnh toàn dân đánh Mỹ. Hai là tin tưởng vào sức mạnh của dân tộc, kiên định tư tưởng chiến lược tiến công, quyết đánh và quyết thắng đế quốc Mỹ xâm lược. Ba là thực hiện chiến tranh nhân dân, tìm ra biện pháp chiến đấu đúng đắn, sáng tạo. Bốn là công tác tổ chức thực hiện tài giỏi, năng động, sáng tạo của các cấp bộ đảng trong quân đội, các ngành, các địa phương. Năm là phải hết sức coi trọng công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng cách mạng ở cả hậu phương và tiền tuyến, phải thực hiện đoàn kết quốc tế rộng rãi. C lớn, hệ thống câu hỏi. Một la mã, câu hỏi tự luận. Câu 1. Phân tích những chủ trương biện pháp của đảng trong thời kỳ cách mạng nước ta như ngàn cân treo sợi tóc. Gợi ý trả lời. Tình hình nước ta sau cách mạng tháng 8 năm 1945 là những thuận lợi và đặc biệt là những khó khăn nghiêm trọng đặt cách mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Phân tích những chủ trương đúng đắn của đảng trong chỉ thị kháng chiến kiến quốc. Những biện pháp chống giặc đói, khắc phục khó khăn về tài chính, chống giặc dốt. Sách lược hòa hoãn với kẻ thù. Kết quả, chính quyền cách mạng non trẻ được bảo vệ và củng cố, đời sống của nhân dân được cải thiện, ta tích cực chuẩn bị lực lượng sẵn sàng đối phó khi kẻ địch bội ước. Câu 2. Làm rõ chủ trương đấu tranh ngoại giao của đảng trong giai đoạn 1945 đến 1946. Gợi ý trả lời. Khái quát bối cảnh nước ta. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, đất nước có một số thuận lợi cơ bản nhưng đối mặt với rất nhiều khó khăn như giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm bốn phía, v.v. Về chủ trương, thứ nhất, xác định kẻ thù nguy hiểm trực tiếp trước mắt là bọn thực dân Pháp. Thứ hai, trước ngày 28 tháng 2 năm 1946, đảng chủ trương hòa hoãn với Tưởng để tập trung đánh Pháp. Thứ ba, sau ngày 28 tháng 2 năm 1946, đảng chủ trương hòa với Pháp để đuổi Tưởng. Thứ tư, kết quả, ý nghĩa. Ta đã tránh cùng một lúc đối phó với nhiều kẻ thù, tranh thủ được thời gian, chuẩn bị kháng chiến lâu dài với thực dân Pháp. Câu ba, phân tích cơ sở khoa học để đảng hoạch định đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược năm 1946 đến 1954. Gợi ý trả lời. Cơ sở lý luận. Thứ nhất, hệ thống quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh cách mạng. Thứ hai, kinh nghiệm chiến tranh nhân dân của một số nước trên thế giới cũng như kinh nghiệm của Việt Nam. Thứ ba, đường lối chính trị chung của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cơ sở thực tiễn. Thứ nhất, điều kiện thuận lợi của ta khi bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Ta có chính nghĩa, thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Thực dân Pháp có nhiều khó khăn khi tham chiến ở Việt Nam. Thứ hai, khó khăn. Tương quan lực lượng ta yếu hơn Pháp. Pháp đã chiếm Lào, Campuchia và Nam Bộ. Ta bị bao vây bốn phía, chưa có nước nào quan hệ giúp đỡ. Câu 4. Anh chị hãy làm rõ đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của đảng và ý nghĩa của việc thực hiện đường lối đó. Gợi ý trả lời. Nguyên nhân nổ ra cuộc kháng chiến. Nội dung đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Thứ nhất, mục đích kháng chiến. Thứ hai, tính chất kháng chiến. Thứ ba, phương châm kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình là chính. Thứ tư, triển vọng kháng chiến. Ý nghĩa. Thứ nhất, đường lối trên là đúng đắn, thể hiện tinh thần độc lập tự chủ sáng tạo của đảng ta. Thứ hai, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp. Câu 5. Phân tích phương châm tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, ý nghĩa của phương châm ấy đối với cách mạng Việt Nam. Gợi ý trả lời. Khái quát bối cảnh lịch sử bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Nêu phương châm tiến hành cuộc kháng chiến tranh nhân dân, thực hiện kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình là chính. Phân tích, tập trung trả lời hai câu hỏi chính. Tại sao phải thực hiện phương châm trên? Hiểu phương châm trên của đảng như thế nào? Ví dụ, phải thực hiện chiến tranh nhân dân vì sao? Chiến tranh nhân dân là cuộc chiến tranh như thế nào? Ý nghĩa, góp phần lãnh đạo chỉ đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược đi đến thắng lợi hoàn toàn. Câu 6. Phân tích các kết quả cơ bản trên lĩnh vực quân sự khi thực hiện đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của đảng trong những năm 1946 đến 1954. Gợi ý trả lời. Đảng xây dựng đường lối vừa kháng chiến vừa kiến quốc, hoạch định đường lối chiến tranh nhân dân, kháng chiến toàn dân để chỉ đạo cuộc kháng chiến đi đến thắng lợi. Dưới sự lãnh đạo của đảng trên lĩnh vực quân sự, ta từng bước đạt được những kết quả quan trọng sau. Năm 1946, ta hoàn thành nhiệm vụ giam chân địch trong thành phố, thị xã để thực hiện di tản kháng chiến. Chiến dịch Việt Bắc Thu Đông năm 1947, ta đập tan âm mưu đánh nhanh thắng nhanh của thực dân Pháp, bảo vệ đầu não cách mạng và căn cứ địa Việt Bắc. Những năm 1948 đến 1949, ta đập tan âm mưu bình định đồng bằng Bắc Bộ, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, dùng người Việt đánh người Việt của thực dân Pháp. Chiến dịch biên giới năm 1950, ta giành lại thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ. Thu Đông 1953-1954, chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi, góp phần kết thúc cuộc kháng chiến toàn thắng. Câu 7. Phân tích cơ sở khoa học để đảng hoạch định đường lối kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược. Giai đoạn 1954-1975. Gợi ý trả lời. Cơ sở lý luận. Thứ nhất, hệ thống quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh cách mạng. Thứ hai, kinh nghiệm chiến tranh nhân dân của một số nước trên thế giới. Kinh nghiệm chiến tranh nhân dân của Việt Nam trong lịch sử, đặc biệt trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược do đảng lãnh đạo. Thứ ba, đường lối chính trị chung của Đảng Cộng sản Việt Nam là thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Cơ sở thực tiễn. Tình hình thế giới. Thuận lợi, tác động của ba dòng thác cách mạng đến cách mạng Việt Nam. Khó khăn, Mỹ, kẻ thù của ta, rất mạnh, âm mưu thủ đoạn thâm độc, ảnh hưởng của chiến tranh lạnh, chạy đua vũ trang, bất đồng trong khối xã hội chủ nghĩa, diễn biến khó lường trong quan hệ quốc tế, đặc biệt là quan hệ giữa các nước lớn trong các giai đoạn khác nhau của cuộc kháng chiến. Trong nước, thuận lợi, ta bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ với thế của người chiến thắng, miền Bắc giải phóng trở thành căn cứ địa của cách mạng miền Nam, ý chí thống nhất đất nước trong nhân dân Việt Nam rất cao. Khó khăn, đất nước bị chia cắt làm hai miền với ranh giới là vĩ tuyến 17. Miền Bắc còn nghèo, bị tàn phá sau chiến tranh, miền Nam vẫn nằm trong chế độ kìm kẹp của Mỹ và chính quyền tay sai. Đó chính là những yếu tố chi phối đến việc hoạch định đường lối kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược. Câu 8. Đại hội 3 của đảng vào tháng 9 năm 1960 đã hoàn chỉnh đường lối chiến lược chung của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới. Hãy phân tích nội dung và ý nghĩa của đường lối đó. Gợi ý trả lời. Hoàn cảnh lịch sử nước ta sau tháng 7 năm 1954, thứ nhất thuận lợi, thứ hai khó khăn. Nội dung đường lối chiến lược chung của cách mạng Việt Nam, thứ nhất nhiệm vụ chung, thứ hai nhiệm vụ chiến lược, thứ ba mối quan hệ của cách mạng hai miền, thứ tư vai trò nhiệm vụ của mỗi miền, thứ năm con đường thống nhất đất nước, thứ sáu triển vọng của cách mạng Việt Nam. Ý nghĩa của đường lối. Thứ nhất, thể hiện tinh thần độc lập tự chủ sáng tạo của đảng. Thứ hai, nguồn gốc chủ yếu dẫn đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Câu 9. Hội nghị Trung ương lần thứ 11 vào tháng 3 năm 1965, thứ 12 vào tháng 12 năm 1965 đã hoàn chỉnh đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hãy phân tích nội dung và ý nghĩa của đường lối đó. Gợi ý trả lời. Hoàn cảnh lịch sử. Thuận lợi, khó khăn. Nội dung đường lối. Thứ nhất, nhận định tình hình và chủ trương chiến lược. Thứ hai, quyết tâm và mục tiêu chiến lược. Thứ ba, phương châm chỉ đạo chiến lược. Thứ tư, tư tưởng chỉ đạo và phương châm đấu tranh ở miền Nam. Thứ năm, tư tưởng chỉ đạo đối với miền Bắc. Thứ sáu, nhiệm vụ và mối quan hệ giữa cuộc chiến đấu ở hai miền. Ý nghĩa của đường lối. Thứ nhất, thể hiện quyết tâm đánh Mỹ và thắng Mỹ, tinh thần cách mạng tiến công, tinh thần độc lập tự chủ. Thứ hai, tạo nên sức mạnh mới để dân tộc ta đủ sức đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Ý nghĩa thắng lợi của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược. Phần 2 La Mã, câu hỏi trắc nghiệm. Câu 1. Thực chất mục tiêu dân tộc giải phóng được đảng ta xác định trong chỉ thị kháng chiến kiến quốc là gì? A nhỏ, giành độc lập, tự do. B nhỏ, giữ vững tự do, dân chủ. C nhỏ, giữ vững độc lập. D nhỏ, giữ vững độc lập và thống nhất. Câu 2. Bằng chủ trương nào đảng ta đã thực hiện sách lược nhân nhượng với quân tưởng ở miền Bắc để tập trung lực lượng chống Pháp ở miền Nam, sau đó lại thực hiện giải pháp hòa hoãn với Pháp để buộc quân tưởng phải rút về nước? A nhỏ, lợi dụng sơ hở của kẻ thù. B nhỏ, lợi dụng chỗ yếu của kẻ thù. C nhỏ, lợi dụng nội bộ kẻ thù lục đục. D nhỏ, lợi dụng mâu thuẫn trong nội bộ kẻ thù. Câu 3. Trong đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, đảng chủ trương xây dựng nền văn hóa dân chủ mới với những nguyên tắc nào sau đây? A. Dân tộc, tiên tiến, nhân văn. B. Dân tộc, khoa học, hiện đại. C. Dân tộc, khoa học, đại chúng. D. Dân tộc, khoa học, nhân văn. Câu 4. Chọn đáp án đúng nhất. Tại sao trong đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, đảng chủ trương kháng chiến lâu dài? A. Pháp có quân đội tinh nhuệ, vũ khí tối tân hiện đại. B. Để chống âm mưu đánh nhanh thắng nhanh của Pháp. C. Để có thời gian chuyển hóa tương quan lực lượng từ chỗ ta yếu hơn địch đến chỗ ta mạnh hơn địch, đánh thắng địch. D. Cả B và C. Câu 5. Đáp án nào sau đây chỉ rõ nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược? A. Có chính quyền dân chủ nhân dân, của dân, do dân và vì dân được giữ vững, củng cố và lớn mạnh. B. Có lực lượng vũ trang gồm 3 thứ quân, ngày càng vững mạnh, chiến đấu dũng cảm, mưu lược, tài trí. C. Có sự lãnh đạo vững vàng của đảng với đường lối kháng chiến đúng đắn. D. Có sự liên minh đoàn kết, chiến đấu keo sơn giữa 3 dân tộc Việt Nam, Lào, Campuchia, đồng thời có sự ủng hộ giúp đỡ to lớn của các nước xã hội chủ nghĩa, các dân tộc yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Câu 6. Chọn đáp án đúng nhất. Trong 3 nhiệm vụ chống đế quốc, chống phong kiến và xây dựng chế độ dân chủ nhân dân, nhiệm vụ nào đảng đặt lên hàng đầu? A. Chống đế quốc giành độc lập dân tộc. B. Chống đế quốc giải phóng dân tộc bảo vệ chính quyền cách mạng. C. Chống phong kiến giành ruộng đất cho nông dân. D. Xây dựng chế độ dân chủ nhân dân. Câu 7. Chọn đáp án đúng nhất. Vấn đề đặt ra cho đảng sau tháng 7 năm 1954 là phải vạch ra được đường lối cách mạng đáp ứng yêu cầu bức thiết nào? A. Đường lối đúng đắn. B. Phù hợp với tình hình mỗi miền và cả nước. C. Phù hợp với xu thế chung của thời đại. D. Cả A, B và C. Câu 8. Chọn đáp án đúng nhất. Vì sao nói cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc giữ vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển của toàn bộ cách mạng Việt Nam và đối với sự nghiệp thống nhất nước nhà? A. Có nhiệm vụ xây dựng tiềm lực và bảo vệ căn cứ địa của cả nước. B. Hậu thuẫn cho cách mạng miền Nam. C. Chuẩn bị cho cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội về sau. D. Cả A, B và C. Câu 9. Nghị quyết Trung ương lần thứ 11 và 12 vào năm 1965 đã đề ra phương châm đấu tranh ở miền Nam là gì? A. Giữ vững và phát triển thế tiến công, kiên quyết tiến công và liên tục tiến công. B. Đấu tranh quân sự kết hợp với đấu tranh chính trị, triệt để vận dụng ba mũi giáp công. C. Đánh địch trên cả ba vùng chiến lược. D. Cả B và C. Câu 10. Đâu là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước? A. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, người đại biểu trung thành cho những lợi ích sống còn của cả dân tộc Việt Nam, một đảng có đường lối chính trị, quân sự, độc lập, tự chủ, sáng tạo. B. Cuộc chiến đấu đầy gian khổ hy sinh của nhân dân và quân đội cả nước, đặc biệt là của cán bộ chiến sĩ và hàng chục triệu đồng bào yêu nước ở miền Nam. C. Có miền Bắc xã hội chủ nghĩa, hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ của hậu phương lớn, hết lòng hết sức chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. D. Tình đoàn kết chiến đấu của nhân dân ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và sự ủng hộ, sự giúp đỡ to lớn của các nước xã hội chủ nghĩa anh em, sự ủng hộ nhiệt tình của chính phủ và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới, kể cả nhân dân tiến bộ Mỹ. Câu 11. Đâu không phải là nhiệm vụ chủ yếu và cấp bách cần khẩn trương thực hiện mà chỉ thị về kháng chiến kiến quốc vào ngày 25 tháng 11 năm 1945 vạch ra? A. Củng cố chính quyền. B. Bài trừ nội phản. C. Cải thiện đời sống nhân dân. D. Xây dựng nền văn hóa dân chủ mới, dân tộc, khoa học và đại chúng. Câu 12. Trong 4 nhiệm vụ chủ yếu và trước mắt của cách mạng mà chỉ thị về kháng chiến kiến quốc ngày 25 tháng 11 năm 1945 đề ra, nhiệm vụ bao trùm là gì? A. Củng cố chính quyền. B. Chống thực dân Pháp. C. Bài trừ nội phản. D. Cải thiện đời sống nhân dân. Câu 13. Văn kiện nào được ví như lời hịch tiến công, thôi thúc dục dã toàn dân Việt Nam đứng dậy cứu nước trong những năm kháng chiến chống Pháp 1946-1950? A. Chỉ thị toàn dân kháng chiến ngày 12 tháng 12 năm 1946. B. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến ngày 19 tháng 12 năm 1946. C. Tác phẩm kháng chiến nhất định thắng lợi tháng 9 năm 1947. D. Chỉ thị công việc khẩn cấp bây giờ ngày 5 tháng 11 năm 1946. Câu 14. Tính chất kháng chiến của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp giai đoạn 1946 đến 1954 là dân tộc giải phóng và dân chủ mới, đúng hay sai? A. Đúng. B. Sai. Câu 15. Chính cương của Đảng Lao động Việt Nam xác định nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam là A. Hoàn thành giải phóng dân tộc. B. Xóa bỏ di tích phong kiến và nửa phong kiến. C. Xây dựng cơ sở cho chủ nghĩa xã hội. D. Tất cả đều sai. Câu 16. Chính cương của Đảng Lao động Việt Nam xác định nền tảng của nhân dân là A. Công nhân, nông dân, tư sản dân tộc. B. Công nhân, nông dân, lao động trí thức. C. Công nhân, lao động trí thức, tư sản dân tộc. D. Công nhân, nông dân, lao động trí thức và tư sản dân tộc. Câu 17. Đâu là giai đoạn thứ hai trong ba giai đoạn của con đường đi lên xã hội chủ nghĩa mà chính cương của Đảng Lao động Việt Nam đã nêu? A. Hoàn thành giải phóng dân tộc. B. Hoàn thành chế độ dân chủ nhân dân. C. Xây dựng cơ sở cho xã hội chủ nghĩa. D. Tất cả đều sai.